Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe là vàng. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè thời tiết nắng nóng là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn virus hoạt động gây ra nhiều bệnh lý không mong muốn. Vậy trong mùa hè, những bệnh lý tai mũi họng nào thường gặp, cách phòng tránh và phương pháp chữa trị hiệu quả các bệnh lý này như thế nào là nội dung chương trình Sức khỏe là vàng của Đài Phát thanh Truyền hình và hôm nay. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với những thông tin sức khỏe mà chúng tôi vừa tổng hợp.
Trước diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Yên Bái, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước sẵn sàng và chủ động triển khai phương án phòng chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra, củng cố và duy trì thường trực đội cơ động chống dịch hỗ trợ tuyến dưới trong giám sát xử lý dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành khi có mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. Các địa phương tổ chức giám sát phát hiện kịp thời và xử lý triệt để ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trước, trong và sau mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm kẽ chân, cúm, sốt xuất huyết, nhất là cần đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lị, thương hàn. Cùng với đó, đơn vị chức năng tuyên truyền hướng dẫn người dân trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng của mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Ngày 9 tháng 8, 21.000 ống thuốc Phenobarbital dạng tiêm đã về đến Việt Nam và được Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương cung ứng ngay cho các bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác điều trị bệnh tay chân miệng đang trong giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh. Đây là thuốc điều trị quan trọng có vai trò cắt các cơn co giật kéo dài và dự phòng các tái phát co giật, có tác dụng an thần, làm giảm các biểu hiện thần kinh giật mình ở trẻ. Ngoài ra, khi có phù não trong trường hợp nặng, thuốc góp phần làm giảm phù não, giảm nhu cầu tiêu thụ oxy của não.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa tiếp nhận điều trị cho 6 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc nấm. Qua khai thác bệnh sử được biết, bữa tối cùng ngày cả gia đình cùng ăn nấm dại tự hái trên rừng. Sau ăn khoảng 2-3 phút, cả 6 thành viên đều có dấu hiệu ngứa khắp khoang miệng, họng, đồng thời xuất hiện đau bụng, buồn nôn và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc, các bác sĩ tiến hành xử trí rửa dạ dày, truyền dịch lợi tiểu, nhuận tràng và sử dụng than hoạt điều trị giải độc cho bệnh nhân. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định, được xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe ở nhà. Bác sĩ khuyên cáo người dân không nên tự ý hái các loại nấm lạ, nấm dại trong rừng để ăn. Nếu không may bị ngộ độc nấm trong vòng 2 tiếng đầu, khi có các dấu hiệu ngộ độc phải gây nôn, sau đó ngay lập tức đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời.
Trước đây, đột quỵ được cho là bệnh của người cao tuổi. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa và ngày một gia tăng, đặc biệt trong đó có trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 13. Hầu hết 80% các bệnh nhân bị đột quỵ không có các triệu chứng cảnh báo trước. Mới đây nhất, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tiếp nhận bệnh nhi 13 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não không rõ nguyên nhân, dẫn đến liệt nửa người, mất chức năng sinh hoạt. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát sao sức khỏe của trẻ. Khi thấy trẻ xuất hiện những dấu hiệu bất thường như chóng mặt, đau đầu dữ dội, nôn ói, lơ mơ, không linh hoạt như thường ngày, co giật, yếu tay chân một bên, phải nhanh chóng đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế uy tín gần nhất để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bị ám ảnh bởi cân nặng và nỗi sợ hãi mà béo phì gây ra đã khiến nhiều người không ngần ngại lựa chọn phương pháp giảm cân nhanh bằng thuốc. Trên các trang mạng xã hội hiện nay đang quảng cáo rầm rộ các loại trà, thuốc, thực phẩm chức năng có thể giúp giảm cân một cách thần kỳ. Tuy nhiên, trên thực tế có khá nhiều trường hợp phải nhập viện do bị suy gan, suy thận vì thuốc giảm cân. Gần đây nhất là trường hợp bé 13 tuổi phải nhập viện trong tình trạng tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, chỉ số xét nghiệm men gan cao gấp 10 lần chỉ số bình thường vì gia đình đã cho bé uống thuốc giảm cân. Trước đó không lâu thì Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân ở Quảng Ninh phải cắt toàn bộ thực quản dạ dày do uống thuốc giảm cân. Theo các chuyên gia y tế, việc tự ý sử dụng các thuốc giảm cân không theo hướng dẫn của bác sĩ có thể dẫn đến bị tiêu chảy kéo dài, suy nhược cơ thể. Nếu dùng lâu dài có thể ảnh hưởng đến thần kinh, huyết áp, gây trầm cảm và sẽ bị lệ thuộc vào thuốc. Thậm chí, nếu dùng thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc có chứa chất cấm thì sẽ nguy hại đến tính mạng.
Và thưa quý vị, thời tiết khắc nghiệt, ô nhiễm môi trường khiến tỷ lệ các bệnh về tai mũi họng tăng nhanh ở người lớn và trẻ em những năm gần đây. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nCoV gây bệnh COVID-19 là một loại virus xâm nhập vào cơ thể người qua đường mũi, họng. Đặc biệt trong mùa hè thì các bệnh lý tai mũi họng lại càng có cơ hội phát sinh bởi thời tiết nắng nóng, bụi bẩn. Để nhận biết và phòng tránh hiệu quả các bệnh lý tai mũi họng trong mùa hè, chúng tôi đã mời tới trường quay bác sĩ Nguyễn Chính Cảnh, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để cùng trao đổi về nội dung này. Trước hết thì xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay.
Vâng, chào anh Phúc Bình. Xin chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho bác sĩ đó là vào mùa hè thì những bệnh lý tai mũi họng nào thường gặp ạ, thưa bác sĩ ạ?
Thưa quý vị, trong mùa hè thời tiết nóng ẩm là cái điều kiện thuận lợi để cho vi khuẩn và virus phát sinh phát triển. Đồng thời các bệnh lý tai mũi họng này thường nó sẽ xảy ra ở trẻ nhỏ. Một số bệnh lý tai mũi họng thường gặp có thể kể đến như là có 5 bệnh lý thông thường. Thứ nhất là bệnh viêm họng và viêm amidan. Cái thứ hai là viêm mũi xoang. Thứ ba là viêm VA của trẻ nhỏ. Thứ tư là viêm tai giữa. Và thứ năm là bệnh viêm mũi dị ứng.
Vâng, thưa bác sĩ, là có thể nói là bệnh lý tai mũi họng khá phổ biến ở trẻ em, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi đột ngột. Vậy bác sĩ có thể lưu ý những bệnh tai mũi họng nào thường gặp ở trẻ em để các bậc phụ huynh có thể biết để phòng tránh không ạ?
Vâng, các bệnh, một số cái bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ thì có 2-3 cái bệnh thường gặp nhất. Thứ nhất là viêm VA. Viêm VA thì thường gặp ở trẻ dưới 6 tuổi và thông thường là ở trẻ mẫu giáo từ 2 đến 4 tuổi là hay gặp nhất. Thứ hai là cái bệnh viêm mũi họng, viêm VA, viêm amidan. Thứ ba là viêm mũi xoang của trẻ nhỏ.
Vâng, thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể cho biết là triệu chứng điển hình của những bệnh lý này như thế nào không ạ?
Một số các triệu chứng điển hình như mọi người có thể lưu ý như sau. Thứ nhất là đối với viêm họng, viêm amidan thì thông thường các triệu chứng đầu tiên sẽ là đau họng. Thứ hai có thể kể đến như là sốt, có thể sốt cao 38-39 độ. Thứ ba là ho khan trong giai đoạn đầu và sau đó là ho có đờm. Thứ tư là có thể kèm theo khàn tiếng khi mà ho nhiều, gây viêm thanh quản với khàn tiếng. Thứ năm, khi mà khám khi bề mặt họng có thể có và amidan có bám những cái giả mạc trắng. Còn thứ hai, đối với viêm mũi xoang thì có 4 triệu chứng chính. Thứ nhất là ngạt mũi và chảy mũi. Ngạt mũi, chảy mũi. Thứ hai là đau đầu và đau vùng mũi xoang. Cái thứ ba là giảm hoặc mất ngửi. Đối với người lớn thì ít nhất là có 1 trong 2 cái triệu chứng đó là ngạt hoặc chảy mũi. Còn đối với trẻ em thì thường là cái triệu chứng rõ rệt nhất là ho cả ngày và đêm.
Vâng.
Cái thứ ba, đối với viêm tai giữa thì triệu chứng điển hình nổi bật đó là triệu chứng sốt cao và đau cái vùng tai. Có biểu hiện ra ngoài mỗi khi là có chảy mủ và rách, do cái rách màng nhĩ gây chảy mủ ra ngoài thì lúc đó thì chúng ta mới phát hiện ra. Thông thường thì cái bệnh lý viêm tai giữa ở trẻ nhỏ thường nó kín đáo hơn so với các bệnh mũi xoang và amidan. Cái thứ tư là cái viêm VA của trẻ nhỏ, thông thường hay gặp nhất ở trẻ dưới 6 tuổi và độ tuổi mẫu giáo mầm non từ 2 đến 4. Cái triệu chứng hay gặp nhất của trẻ nhỏ viêm VA thường là ngạt và tắc mũi về đêm. Cái thứ hai là có sốt. Cái thứ ba là chảy mũi nhầy, mũi trắng ra trước và sau mũi. Cái tỷ lệ viêm VA của trẻ nhỏ chiếm tỷ lệ từ 20 đến 30% so của dân số Việt Nam. Cái thứ năm đối với viêm mũi dị ứng. Viêm mũi dị ứng thì là cái bệnh có cái dấu hiệu đặc hiệu đó là về tính có tính chất chu kỳ. Và các triệu chứng đầu tiên thường là ngạt mũi, hắt hơi, chảy mũi và nước mũi trong. Trên đây là các dấu hiệu điển hình của 5 cái bệnh lý tai mũi họng thường gặp nhất.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi tiếp theo là mùa hè thì cũng là mùa mà trẻ em rất là thích đi bơi, và nhưng mà môn thể thao này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh cho trẻ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cụ thể hơn về các bệnh lý thường gặp ở trẻ khi đi bơi vào trong mùa hè không ạ?
Vâng. Là đúng như vậy, là đi bơi là cái hoạt động thể thao thú vị và lành mạnh cho trẻ trong mùa hè. Tuy nhiên bể bơi là nhất là các bể ngoài trời được coi là cái nơi mà vi khuẩn dễ sinh sôi phát triển nhất. Đặc biệt là các vi trùng, tảo hoặc nấm bào tử trong nước mưa, các vi sinh vật mồ hôi hoặc là các loại mỹ phẩm mà mọi người đi bơi. Bệnh lý của khi mà trẻ đi bơi hay mắc phải thì thường gặp nhất đó là viêm da. Trong đó có bệnh như cái u mềm lây này. Thứ hai là nấm móng, nấm kẽ hoặc là hắc lào. Đau tai và viêm tai do các loại nước bể bơi tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc ống tai. Cái thứ ba là viêm kết giác mạc mắt, cũng do các cái nước bể bơi tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt. Cái thứ tư là viêm đường tiết niệu và nấm. Ngoài ra, để phòng tránh các bệnh lý khi đi bơi, trẻ các tuần cần tuân thủ các quy tắc vệ sinh cá nhân. Thứ hai nữa là đeo kính bơi và bịt tai đầy đủ. thứ ba là sau khi tắm xong nên tắm lại bằng nước sạch và lau khô, giữ da luôn được khô.
Có thể nói như bác sĩ vừa chia sẻ thì mùa hè cũng là những mùa mà các bệnh lý về tai mũi họng có cơ hội phát sinh. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ về cách phòng ngừa các bệnh lý này ạ?
Vâng, bệnh lý tai mũi họng có thể xảy ra mọi lứa tuổi, nhưng mọi người đặc biệt cần lưu ý các trường hợp trẻ nhỏ. Ở độ tuổi này vì cái sức đề kháng của trẻ rất là kém, cho nên dễ bị lây và nhiễm những vi khuẩn, vi trùng gây bệnh. Để phòng tránh các bệnh lý về tai mũi họng thì các quý phụ huynh nên lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất là cho trẻ uống đầy đủ nước. Cái thứ hai, vệ sinh răng miệng, đặc biệt là vệ sinh trong các vụ dịch bằng các dung dịch nước muối ưu trương, đẳng trương và các dung dịch vệ sinh mũi. Cái thứ ba là giữ ấm vùng cổ ngực khi thay đổi thời tiết, đặc biệt là về mùa đông. Cái thứ tư là nâng cao sức đề kháng bằng cái chế độ ăn uống hợp lý. Có thể chúng ta có thể bổ sung bằng các loại nước ép trái cây, hoa quả để tăng cường cái vitamin. Cái thứ năm là thực hiện tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho trẻ. Cái thứ sáu là vệ sinh môi trường sống và tránh tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh như là môi trường ô nhiễm, khói bụi. Nếu mà phải môi công việc hoặc là điều kiện bắt buộc phải tiếp xúc, chúng ta nên sử dụng các biện pháp như là đeo khẩu trang và các biện pháp phòng hộ cá nhân. Cái thứ bảy là điều trị kịp thời và tích cực bằng các biện pháp nội khoa hoặc có thể can thiệp ngoại khoa khi có chỉ định để phòng các bệnh lý, để phòng các biến chứng có thể gây các bệnh lý khác gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của người dân. Hiện tại ở bệnh viện 103 chúng tôi đã có liên kết với các bác sĩ của tuyến trung ương, đó là bệnh viện có tiến sĩ Hiền của bệnh viện tai mũi họng trung ương. Chúng tôi hiện tại đã thực hiện được các phẫu thuật của tai mũi họng như là phẫu thuật cắt amidan, thứ hai là phẫu thuật lấy các u vùng họng và hạ họng, cái thứ ba là phẫu thuật bệnh lý thanh quản, cái thứ tư bệnh lý của phẫu thuật các bệnh lý liên quan mũi xoang.
Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Chính Cảnh. Vâng, thưa quý vị thân mến, là theo khuyến cáo của bác sĩ thì các bệnh lý tai mũi họng cần được điều trị sớm và triệt để tránh những biến chứng có thể xảy ra. Bệnh nhân cần được thăm khám điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa và tại các cơ sở uy tín, tránh tiền mất tật mang. Vâng, vừa rồi là các thông tin về nguy cơ và phương pháp phòng tránh bệnh lý tai mũi họng vào mùa hè. Để cập nhật các thông tin về sức khỏe, quý vị khán giả vui lòng gửi các câu hỏi cần giải đáp tới chương trình thông qua hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần tương tác hỏi đáp của chương trình. Câu hỏi tuần này như sau: người trưởng thành có nguy cơ mắc các bệnh lý tai mũi họng hay không? A có, B không. Quý vị vui lòng gửi câu trả lời về hotline 0947 103 103 hoặc fanpage của chương trình Sức khỏe là vàng và trước thứ năm của tuần tiếp theo. Ba khách hàng may mắn có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được một phần quà trị giá 1 triệu đồng là gói khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Tới đây chương trình Sức khỏe là vàng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.